anh sẽ.
Kính chào quý thính giả. Để giúp các bạn trẻ sắp bước vào hôn nhân có một gia đình hạnh phúc trong tương lai, chúng tôi xin trình bày loạt bài dự bị hôn nhân dành cho các thanh niên thiếu nữ đã tìm được người yêu và đang chuẩn bị cho ngày cưới. Mời các bạn đón nghe mỗi tuần và ghi tên tham dự lớp dự bị hôn nhân này để các bạn có một hôn nhân hạnh phúc đúng như điều Đức Chúa Trời muốn ban cho con người chúng ta. Các bạn thân mến, một lần nữa chúng tôi xin hoan nghênh các bạn theo dõi bài học dự bị hôn nhân của Đài Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi sẽ trình bày tiếp về vai trò và trách nhiệm của vợ và chồng trong hôn nhân. Chúng tôi nói về vai trò và trách nhiệm của người vợ trước, sau đó sẽ nói về vai trò và trách nhiệm của người chồng. Chúng ta đã biết vai trò chính yếu của người vợ là giúp đỡ chồng. Trong vai trò này, người vợ có hai trách nhiệm chính là làm người bạn đồng hành với chồng và tạo một mái ấm cho gia đình. Hai trách nhiệm này có thể chia làm bốn công việc như sau. Để làm người bạn đồng hành với chồng, các cô cần nâng đỡ chồng về mặt tinh thần và góp sức với chồng trong những công việc thực tế. Trong trách nhiệm tạo mái ấm cho gia đình, người vợ cần chăm sóc chồng, đáp ứng nhu cầu cho chồng và sinh con, nuôi dạy con để đào tạo thế hệ nối tiếp. Trong bài kỳ trước, chúng tôi đã nói về những điều các cô cần làm để nâng đỡ chồng về mặt tinh thần. Hôm nay sẽ trình bày chi tiết về những điều các cô cần làm để phụ giúp chồng trong những công việc thực tế. Lời Chúa dạy chúng ta không thể chỉ yêu thương bằng lời nói, nhưng phải có việc làm kèm theo. Sứ đồ Giăng viết: Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật. Trích thư Giăng thứ nhất chương 3 câu 18. Nếu chúng ta nói yêu chồng, tình yêu đó phải được thể hiện bằng hành động, qua những việc làm cụ thể. Người vợ thật lòng yêu chồng là người sẽ làm những điều mang lại ích lợi cho chồng. Sách Châm Ngôn chương 31 mô tả hình ảnh của người vợ tài đức, phụ giúp chồng trong nhiều phương diện. Riêng từ câu 10 đến câu 12 của Châm Ngôn 31 ghi như vậy. Một người nữ tài đức ai sẽ tìm được? Giá trị nàng trỗi hơn châu ngọc. Lòng người chồng tin cậy nơi nàng. Người sẽ chẳng thiếu huê lợi, trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi, chứ chẳng hề sự tổn hại. Đặc điểm của người đàn bà tài đức là có giá trị cao quý, được chồng tin cậy vì nàng đem lại phúc lợi cho gia đình. Trọn cuộc đời bà vợ này chỉ làm cho chồng được ích lợi, chứ không làm điều gì gây tổn hại cho chồng. Các cô thân mến, đây là mẫu mực cho tất cả những người vợ yêu chồng, sống cho phúc lợi của chồng, và cũng là mẫu mực cho chúng ta, những người vợ tin Chúa. Trong vai trò người vợ, chúng ta phải sống thế nào để sau này chồng con và người chung quanh có thể nói rằng trọn đời người đàn bà đó đã đem lại ích lợi cho chồng, chứ chẳng hề gây tổn hại. Câu trọn đời nàng làm cho chồng được ích lợi chứ chẳng hề sự tổn hại phải là lời tâm nguyện, là mục tiêu của mỗi người vợ, bất cứ ở tuổi nào. Để có thể giúp chồng cách thực tế, các cô đừng chỉ biết công việc của mình, nhưng cũng nên biết về công việc của chồng. Biết những trách nhiệm chồng phải chu toàn, những khó khăn chồng phải đối diện hàng ngày. Các cô cần giúp chồng trong cách ứng xử với người chung quanh, trước những việc cần sự kiên nhẫn và tế nhị. Nhắc nhở chồng những điều cần quan tâm trong mối quan hệ với gia đình, bạn bè, bà con. Giúp chồng phát huy và sử dụng những khả năng Chúa ban, để thăng tiến trong ngành nghề của mình, cũng như để hầu việc Chúa. Một cách giúp chồng thực tế khác là tự lo lấy những việc mình có thể làm được, để chồng có thể dành thì giờ, công sức làm những việc khác. Có những bà vợ chẳng những không giúp chồng, mà lúc nào cũng làm nũng, bắt chồng phải chăm sóc, chiều chuộng và lo cho mình những chuyện nhỏ nhặt, không cần thiết, khiến chồng không có thì giờ để làm những việc quan trọng hơn, cần thiết hơn. Cũng có người không giúp chồng, nhưng lại cạnh tranh với chồng. Khi thấy chồng làm được việc gì tốt, hoặc được người khác khen, thì ganh tị, muốn làm cho hơn chồng, hoặc phá phách làm cho hỏng công việc của chồng. Lòng ganh tị là điều vô cùng nguy hiểm. Xin Chúa giúp chúng ta đừng bao giờ ganh với chồng, bất cứ trong việc gì và vì lý do gì. Nguyên tắc chúng ta cần áp dụng đối với vợ chồng cũng như anh chị em trong Chúa là chớ làm sự chi vì lòng tranh cạnh hoặc vì hư vinh, nhưng hãy khiêm nhường, coi người khác như tôn trọng hơn mình. Mỗi một người trong anh em chớ chăm về lợi riêng mình, nhưng phải chăm về lợi kẻ khác nữa. Trích thư Philip chương 2, câu 3 và 4. Tục ngữ ta có những câu như giàu vì bạn, sang vì vợ, hay gái ngoan làm quan cho chồng. Những câu này nói lên vai trò quan trọng của người đàn bà bên cạnh chồng. Khi có vợ sẵn sàng đứng bên cạnh, nâng đỡ, người chồng sẽ thành công và gia đình sẽ được đầy đủ hạnh phúc. Nhiệm thứ hai của người vợ là tạo một mái ấm cho gia đình. Trong trách nhiệm này, người vợ cũng có hai điều cần làm. Điều thứ nhất là chăm sóc và đáp ứng nhu cầu cho chồng. Người đàn bà Á Đông nói chung có nhiều mỹ đức cao quý. Một trong những mỹ đức đó là khi lấy chồng, sẵn sàng quên mình để sống cho phúc lợi của chồng. Đây là điều tốt đẹp mà chúng tôi mong ước các cô sẽ nắm giữ. Dù học cao, dù có chỗ đứng quan trọng trong xã hội, dù đi làm việc ở ngoài, trách nhiệm chính của người vợ vẫn là ở trong gia đình. Người vợ có trách nhiệm tạo sự ấm cúng, thoải mái cho gia đình. Vợ là người chuẩn bị bữa cơm, chăm sóc quần áo cho chồng, sắp xếp nhà cửa ngăn nắp, để chồng đi làm về có một chỗ thoải mái nghỉ ngơi và được bồi dưỡng. Bữa cơm là một phần sinh hoạt quan trọng trong gia đình. Qua bữa ăn, người trong gia đình thấy mình được chăm sóc, và trong giờ ăn, người trong gia đình có cơ hội trò chuyện, trao đổi với nhau sau một ngày dài bận rộn. Cách ngôn Tây Phương có câu, gia đình nào ăn chung với nhau thường xuyên sẽ gắn bó với nhau hơn. Trái lại, những gia đình không quây quần với nhau bên bàn ăn thường xuyên sẽ dễ đi đến chỗ tan rã, vì người trong gia đình không có cơ hội gần gũi, chia sẻ tâm tình với nhau. Ngày nay có những cô vợ trẻ đi làm suốt ngày nên không lo việc cơm nước trong gia đình. Nếu các bạn có thể có người giúp việc, thì việc nhà vẫn có người chăm sóc. Tuy nhiên là vợ, các cô vẫn có trách nhiệm phân chia công việc, định món ăn và sắp xếp mọi việc trong nhà. Các bạn cần tránh trường hợp ăn cơm tháng quá lâu hoặc đi ăn tiệm quá nhiều. Nhất là tránh trường hợp chồng làm ban ngày, vợ làm ban đêm, hay ngược lại. Vì như thế vợ chồng sẽ ít có cơ hội gặp nhau trong các sinh hoạt của gia đình. Những điều này lúc đầu thấy như thuận tiện và không hại gì. Nhưng trong thực tế có thể tạo những hậu quả tai hại, ảnh hưởng đến tình yêu vợ chồng và sự hiệp nhất của gia đình. Nhiều đôi vợ chồng tan rã chỉ vì mỗi người đeo đuổi một công việc và người vợ không có mặt trong gia đình thường xuyên. tiêu chuẩn muôn đời của lời Chúa là vợ là nội tướng, lo việc nội trợ trong gia đình. Dù ngày nay những phụ nữ theo trào lưu mới không chấp nhận mẫu mực này, nhưng đây vẫn là yếu tố đem lại hạnh phúc cho gia đình. Nếu trong một gia đình, người đàn bà không giữ đúng vai trò của mình, không trông nom nhà cửa, không yêu thương chăm sóc chồng con, gia đình đó không còn là gia đình theo đúng ý nghĩa của nó. Nếu các bạn muốn gia đình mình được hạnh phúc, hãy sống theo lời Chúa dạy. Đừng theo những trào lưu nhằm chống lại tiêu chuẩn của đấng tạo hóa. Sứ đồ Phao-lô dạy về bổn phận của người phụ nữ như sau. Phải dạy đàn bà trẻ tuổi biết yêu chồng con mình, có nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, lại biết ở lành, vâng phục chồng, hầu đạo Đức Chúa Trời khỏi bị một lời chê bai nào. Trích thư Tít chương 2 câu 4 và 5. Yêu chồng con, nết na trinh chánh, trông nom việc nhà, đó là trách nhiệm của người phụ nữ trong gia đình. Cầu xin Chúa giúp các cô thấy vai trò của người vợ là vai trò cao quý, tốt đẹp và quyết tâm sống đúng với vai trò đó để mang lại hạnh phúc cho người mình yêu và đạo Chúa không bị người đời chê cười. Ngoài trách nhiệm chăm sóc cho chồng miếng ăn, quần áo mặc, chăm sóc khi đau ốm và sắp đặt nhà cửa cho ngăn nắp, người vợ còn phải quan tâm đến nhu cầu tình cảm và tình dục của chồng. Tình yêu và tình dục là điều cần thiết, tốt đẹp và quan trọng đối với đời sống hôn nhân. Theo lời Kinh Thánh dạy, khi một người lập gia đình, người đó không làm chủ thân thể mình, nhưng người vợ hay người chồng làm chủ. Đức Chúa Trời ban tình dục như một món quà cho hôn nhân. Và nhu cầu này chỉ được đáp ứng trong hôn nhân qua người phối ngẫu. Tình dục như là chất keo để giữ cho vợ chồng gắn bó với nhau. Trong vai trò làm vợ, các cô cần hiểu biết và tế nhị đáp ứng nhu cầu tình yêu chăn gối cho chồng. Trong bài kỳ tới, chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về trách nhiệm này. Mời các bạn nhớ đón nghe. Nếu muốn nhận được những bài dự bị hôn nhân này, xin các bạn viết thư về cho chúng tôi. Địa chỉ để liên lạc với chúng tôi là Nguồn Sống 2001 A Vòng Yahoo.com. Chúng tôi sẽ gửi bài đến các bạn. Thân mến chào tạm biệt các bạn.